mấy con ngồi ghế đi con, xá thầy thở con, xá thôi con, xá rồi mấy con ngồi ghế đi con. À, có gì không mấy thầy?
Chị thấy thầy mà.
Con ngồi đi con, con ngồi đi, con ngồi ghế đi.
Ngồi. Thưa thầy, con là ở xưởng con Kim Dung, con xuống đây là coi như là tính 10 mấy năm rồi.
Dạ.
Mà, trong thời gian trước có cô Thanh nó vào dầu á.
À.
Rồi cũng em hướng dẫn. Thì thời gian đó, hôm nay con qua sắp thầy cũng hàng năm cũng mấy lần đi xuống như này gặp cô Út cũng nhiều lần, cũng phát tâm in tấm sách rồi con ngộ được cái chân lý, hợp được cái chân lý giáo pháp của thầy, nhưng mà không có duyên để gặp thầy xuống rất nhiều lần, không có duyên. Hôm nay ngày là cùng năm xuống
con vô trong này con xá thầy thôi, con xá thầy đó.
Rồi Út hôm nay có thầy có tiếp các nên con mới xuống đây để gặp thầy, để mà xin trình thầy á, không có việc nào đó để mà ghi y với thầy.
Mấy con sẽ mới ghi y cho mấy con, ghi cái tên tuổi cái địa chỉ.
Dạ.
Thì thầy sẽ làm cho cái địa phái ghi y, thầy cho cái pháp danh.
Dạ.
Thầy cho pháp danh rồi thầy nói cái ý nghĩ của cái pháp danh đó để cho con cố gắng con giữ gìn cho đúng cái tên của mình đó.
Dạ.
Nó sẽ đem lại sự bình an cho em.
Dạ, vô vậy.
Con ngồi ghế đi con, ngồi ghế đi. Mấy con ngồi đi, ngồi đi.
Đó là phần trình bày của con.
Con có trình bày gì thêm không con?
Con ở dân viên con chỗ này may mắn được gặp thầy. Nghĩ thầy chú, nhưng mà thầy thì con cũng được, thầy con cũng xin quy y thầy.
Mấy con nhớ khi quy y đó thì mấy con ghi tên tuổi với địa chỉ, thì thầy sẽ cho cái địa phái ghi vào trong cái tờ giấy đó con.
Dạ, dạ.
Thầy có tên tuổi rồi địa chỉ của mấy con đó, thầy ghi tiếng địa phái rồi thầy cho cái pháp danh.
Dạ.
Cho pháp danh thầy gửi cho
con. Con ghi rồi gửi lại cô Út
không? Gửi lại cô Út con.
Dạ, dạ.
Thầy sẽ, cô Út sẽ đưa thầy, thầy sẽ làm cho cái địa phái rồi thầy cho quy y.
Dạ.
Coi như là mấy con trở thành đệ tử của thầy.
Dạ, dạ.
Có một cái giấy tờ đàng hoàng.
Dạ.
Vậy đó. Rồi từng đó về sau thì thầy sẽ dạy cho mấy con cách thức tu tập.
Dạ.
Tu tập để cho được cái sự giải thoát mấy con.
Yeah.
Bởi vì sinh ra làm người quá khổ, mà nếu được pháp mình tu tập để được giải thoát thì nó là hạnh phúc rất lớn. Bởi vì như mấy con cũng đã biết rằng đạo Phật á, mà ra đời á, là nhằm giải quyết sự đau khổ của con người, chứ không phải ra đời để thành lập một cái tôn giáo để rồi nó có một cái ban ơn ban phước lành gì cho mấy con ấy. Mà chính đạo Phật ra đời để chỉ dạy cho cách thức của mấy con, để mấy con tập luyện mà mấy con được sự giải thoát. Cho nên đạo Phật rất đơn giản mấy con. Cho nên có nhiều người nói từ lâu tới giờ 20 mấy năm nay có nhiều người theo thầy mà không thấy chứng. Sự thật là họ đã nói cái lời nói không đúng mấy con. Sự thật của đạo Phật chứng như thế nào? Bây giờ trong cuộc sống mấy con đến đây được nghe thầy giải pháp thì hầu hết là con người chúng ta dễ giận hờn, dễ phiền não lắm, mà đến đây được nghe thầy rồi mà về tu tập thì người ta sẽ thấy người ta làm chủ được cái tâm của họ, là người ta không có giận hờn. Ví dụ như có ai chửi mắng mình hay nói nặng mình, làm cái ý mình tức giận thì mà mình chưa biết pháp thì mình đâu có giải thoát được, mà mình biết pháp thì mình giải thoát được cái tâm sân của mình này. Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ mình hít vô thở ra 5 hơi thở rồi mình tác ý quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, thì ngay đó khi mình hít vô thở ra 5 hơi thở thì mình dừng lại, thì mình xem lại cái tâm mình còn sân không, thì mình thấy cái tâm có sân của mình hết rồi. Chỉ trong lúc sân mà mình cứ để ngầm ở trong bụng mình sân hoài mà mình không có một cái pháp làm nó gián đoạn ra, mà giờ có cái phương pháp làm cho nó gián đoạn ra, mà cái phương pháp đó lại là cái câu tác ý bảo nó ly sân, lìa cái tâm sân mình ra. Cho nên vì vậy nó trực tiếp cái câu tác ý đó làm cho nó gián đoạn được cái lòng sân hận của mình. Mà khi nó gián đoạn là mình phải tập trung trong hơi thở, mình hít thở. Mà nếu mà nó để cái tâm sân thì mình làm sao mình nhớ được cái hơi thở. Mà mình đã nhớ được hơi thở ra thở vô chỉ trong vòng 5 hơi thở thì dừng lại, thì mình thấy cái tâm sân mình đã mất. Thì không phải là chứng sao? Nó làm chủ được cái tâm sân mà, làm chủ được cái đời sống của mình. Đạo Phật nó thực tế, cho nên nói theo thầy mà không chứng là sai. Làm chủ tức là chứng. Mà đạo Phật vốn để mà ra đời dạy chúng ta làm chủ 4 sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Mà sanh thì nó có nói, sanh là không phải là sanh đẻ, mà sanh đây là đời sống. mà đời sống của chúng ta nó dễ phiền não giận hờn. Mà giờ tâm nó giận thì ngay đó là mình đã lìa ra rồi, thì nó đâu còn giận, tức là làm chủ nó rồi, làm chủ nó rồi. Mà bây giờ mình có sự buồn phiền gì đi nữa thì thầy sẽ dạy tất cả các pháp đều vô thường, có pháp nào vô thường đâu. Cho nên vì vậy mà sự xảy ra đều là nhân quả, đều là nhân quả, có gì mà phải sợ hãi buồn phiền. Khi mà chúng ta tác ý, chúng ta nghĩ như vậy thì cái tâm chúng ta nó vẫn thản nhiên trước cái hoàn cảnh xảy ra. Ví dụ như trong nhà mình có người bệnh đau, có người mất, mình thấy các pháp vô thường, làm sao mà ai thường đâu, phải có chết thôi. Cho nên từ đó cái tri kiến của mình hiểu biết và mình tác ý ra vậy thì cái tâm mình nó bình tĩnh lại, nó không còn quá khổ đau. Thì như vậy là giải thoát chứ sao. Mình thấy nó đơn giản, quá đơn giản, mà khi mình hiểu rồi thì nó đem lại sự bình an cho tâm mình, tức là giải thoát. Rồi bây giờ mình có thân bệnh thì mình tác ý đuổi bệnh ra khỏi thân mà khỏi cần đi uống thuốc, thì mới còn thấy cái đó không phải là cái sự làm chủ bệnh sao. Mà khi một người mà đã làm chủ bệnh á, thì già yếu họ đâu có bệnh tật lụm cũng đau khổ đâu, cho nên họ làm chủ được già, có phải không? Già mà không bệnh tật thì không phải là khỏe khoắn, là quắc thước sao? Còn bệnh tật thì cái người già mà bệnh tật thì nó yếu đuối, nó run rẩy, rồi nó quên trước quên sau, lẫn lộn, đi thì sợ té, bởi vì nó bệnh tật thì nó phải, cái cơ thể nó phải suy yếu. Mà già mà không bệnh tật thì cơ thể nó sẽ khỏe mạnh chứ sao, tức là làm chủ già rồi, làm chủ bệnh. Bây giờ chỉ còn làm chủ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, là mấy con sẽ hoàn tất được con đường của đạo Phật. Vậy thì bây giờ thầy mới dạy mấy con hằng ngày ngồi chơi như thế này, bảo tâm bất động thanh tạng là vô sự, mà nó có một khởi một cái vọng tưởng nào thì mấy con cứ đuổi. Ta nghĩ tâm bất động thanh tạng là vô sự, chỗ này không phải là chỗ những cái niệm này mà khởi vô, thì nó nhớ gì mấy con cứ tác ý hoài, thì một thời gian sau nó không còn niệm. Bởi vì mình có tới thì mình đuổi, có tới mình đuổi, đuổi riết nó không còn niệm. Mà không còn niệm thì tâm bất động vô lậu rồi. Mà tâm bất động vô lậu thì nó có một cái lực, cái sức lực, mấy con, cái lực gọi là định như ý túc, hoặc là dục như ý túc, muốn như thế nào thân tâm chúng ta làm theo như thế này. Bây giờ muốn tỉnh chỉ hơi thở thì hơi thở chúng ta ngưng, vì cái lực của định như ý túc mà, cái lực định mà mình bảo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì ngay đó thân của chúng ta sẽ lần được cái hơi thở nhẹ nhàng rồi ngưng lại, không thở nữa, mà thân tâm chúng ta rất an lạc, chứ không phải là ngưng thở mà đau khổ. Nó rất là an ổn, bởi vì nó là trạng thái của tứ thiền, cho nên nó rất là hỷ lạc, nó làm cho chúng ta rất an ổn. Hơi thở ngưng mà chúng ta an ổn. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta muốn bỏ thân này, không có cần xài nữa, thì chúng ta lại từ ở trong cái trạng thái của tứ thiền đó, an lạc đó, chúng ta ra lệnh bảo thân tâm phải vào cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, hoàn toàn vào niết bàn. Thì do đó thân tâm chúng ta đều hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái niết bàn, thì cái thân mà nó không thở thì người ta đem đốt hoặc đem chôn, có những tôi gì không phải làm chủ sự sống chết sạch. Còn thấy không, đó là phương pháp, nó có phương pháp đang qua, nó là định như ý thúc mà, định như ý muốn, mình muốn vào cái định đó để nhân hơi thở, và đồng thời tác ý chúng ta sẽ vào cái trạng thái của niết bàn.
Tứ thánh định
đó, tứ thánh định đó, các con thấy chưa? Nói như vậy là chúng ta phải tập luyện, mà tập luyện thì chúng ta sẽ, mà khi tập luyện như thế nào, bây giờ con tập luyện, con đâu phải là luyện cái tứ thần túc đó đâu, mà chính con hàng ngày có cái niệm, con ngồi lại im lặng vậy, nó khởi niệm nhớ cái này nhớ kia nhớ nọ, tức là niệm gì thì tác ý đuổi ra hết, chỉ còn lại cái tâm bất động, nó không có niệm. Mà khi không niệm thì nó phải có cái tứ thần túc thôi, con hiểu không? Đó là cái lực của không niệm. Cho nên khi mà có cái lực rồi thì mày không muốn chết thôi, nào chết muốn sống nào. Như vậy là làm chủ cái đời sống nè, làm chủ già nè, làm chủ bệnh nè, rồi làm chủ chết nè. Được rồi, xong rồi, đâu còn gì đâu. Chứng đạo rồi, đâu còn gì đâu. Bây giờ mấy con thấy theo thầy, đầu tiên mấy con có làm chủ được cái đời sống, sân mấy con đuổi được, thì tưởng mấy con làm chủ được cái đời sống rồi. Buồn phiền, có sự gì đau khổ trong gia đình, mấy con đều thấy nhân quả, đều thấy các pháp vô thường, thì mấy con cũng làm chủ được cái đời sống rồi. Rồi bắt đầu bây giờ làm chủ bệnh nè. Làm chủ bệnh thì già không bệnh thì khỏe mạnh chứ sao, quắc thước chứ sao. Con không thấy làm chủ già, làm chủ bệnh. Còn bây giờ làm chủ chết, thì khi mà các con cứ ngồi đuổi riết thì cái tâm bất động thì nó có đủ cái lực, thì mấy con sẽ nhập vào định, bởi vì có định như ý túc mà, thì con mới cần nhập vào cái định tứ thiền. Thì lúc bây giờ tỉnh chỉ hơi thở thì mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, quá dễ dàng, đâu có khó nữa đâu. À, cho nên vì vậy mấy con thấy đâu có phải là tu khó khăn đâu, mà tu chứng đạo gì? Chứng đạo có nghĩa là làm chủ bốn sự đau khổ của chúng ta, chứ chứng đạo gì, có phải không mấy con thấy? Làm chủ bốn sự đau khổ là chứng đạo chứ sao. Nhờ có cái đạo giải thoát mà tôi đã làm chủ nó. Đạo Phật ra đời dạy chúng ta có bao nhiêu đó thôi. Cho nên rất đơn giản mà cuộc đời chúng ta khổ, vì đụng mọi chuyện thì chúng ta phiền não, giận hờn, lo lắng, sợ hãi. Đó là cái khổ của đời sống. Bây giờ chúng ta không có còn lo lắng sợ hãi, không còn giận hờn nữa, đó là giải thoát cái gì? Không? Bây giờ già mà không bệnh tật thì khỏe mạnh chứ sao, đâu có lụng cụng, đâu có yếu đuối đâu. Cho nên vì vậy bệnh làm chủ, bệnh làm chủ già, ba cái làm chủ rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn tâm bất động thì làm chủ cái chết nữa rồi, xong. Bây giờ mấy con đâu có làm chủ được, phải không? Do đó cái chết nó lầm lè với mấy con, nhất là tuổi già, nó muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì tự nó chứ mấy con chưa làm chủ. Cho nên mấy con nỗ lực tu một thời gian. Thời gian sao? Hồi nãy là mấy con đến, mấy con thấy thầy đang dạy các thầy. Chỉ bây giờ đầu tháng này là tháng giêng, cho tới tháng 6 là quý thầy phải làm chủ. Chứ không thể mà kéo dài cái thời gian nữa, không thể tu chơi chơi được. Phải sống cho đúng những cái điều kiện mà phải sống cho đúng. Cho nên thầy có in cái nội quy. Cái nội quy họ, quý thầy đã phải giữ gìn, không ăn uống phi thờ này, không ngủ phi thờ này, giữ hạnh độc cư. Hoàn toàn ba cái hạnh này xong xuôi thì 6 tháng quý thầy đuổi riết tất cả các niệm, còn lại thanh tịnh, một tâm thanh tịnh, quý thầy chứng đạt, không có gì nữa. Đây là cái bản nội quy mà thầy photo ra, thầy giao cho cô Út, để mỗi Phật tử đến đây, dù là mấy con đến đây ở, xin ở một ngày, mấy con cũng giữ cái nội quy rất nghiêm chỉnh, chứ không phải đến đây một ngày mà mấy con. Cho nên đây là cái bản thanh quy của thầy. Đó. Bây giờ thầy xin gửi cho mấy con mỗi người một bản mấy con.
Dạ thưa thầy, cho xin phép con xin hỏi thầy cái câu mà tâm bất bất động thanh thản an lạc như vô sự đó, thưa thầy, mình phải đợi khi nào mà có niệm mình mới tác ý vậy, hay là mình theo ý con? Tại hồi nãy con nghĩ mình càng thấy nhiều nào, tất nhiên nó tâm nhập vào tim, vào đầu óc mình, nó tất nhiên là nó càng mau cho cái gọi là có cái lực của cái câu tác ý đó, thưa thầy.
Không,
đó
không hỏi cần tác ý con. Dạ. Khi nào con tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, con ngồi im lặng đó, nó có niệm tác ý, còn không niệm thôi.
Dạ.
Có vậy thôi.
Dạ, cảm ơn. Con cứ nghĩ rằng là mình càng thấy nhiều chừng nào, tự nhiên là cho nó thâm nhập vào đầu đó óc mình, trong tim mình
nó bị đậm.
Còn mô Phật, con hỏi thầy,
con hỏi
thằng lễ quy y á, cái pháp quy y á, rồi chuyện là thầy thông báo hay sao?
Thầy sẽ thông báo con. Rồi khi mà cô Út gửi á, gửi xuống gửi cho mấy con cái điệp phái rồi đó, thì cái con sẽ nói cô Út cái ngày nào đó con xuống đó, thì con sẽ đến gặp thầy, thì thầy làm cái lễ, con sẽ lễ Phật, lễ thầy. Trong lúc đó là xong xuôi hết. Con nghĩa là con có cái điều phái rồi, thì có cái ngày nào đó thì con sẽ đến thì con sẽ xin thọ nhận cái lễ thọ tam quy ngũ giới. Cho nên con đảnh lễ Phật, rồi con đảnh lễ thầy, sau đó coi như là thầy là chính thức là vị thầy của con. Con hiểu không? Lễ Phật pháp tăng đó, thôi là coi như là chính thức, không có gì hết. Thật ra mấy con có được pháp danh, có được tên tuổi, có được cái địa phái rồi, thì trong những cái ngày sắp tới đó có một cái dịp mấy con về gặp thầy, thì đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ thầy, thì coi như là mấy con đã thọ tam quy ngũ giới. Cái lễ đơn giản chứ không phải làm một cái lễ rườm rà, phải tụng kinh niệm chú này kia rồi mới làm cái lễ quy y cho mấy con, không phải. Mà đây chỉ cho mấy con biết pháp danh, mấy con có giấy tờ đàng hoàng, ngày nào đó mấy con sẽ đến tu viện, mấy con sẽ gặp thầy. Trước khi gặp thầy, thầy đến cái tổ đường này, thì thầy sẽ có những lời nói cho mấy con hiểu. Bây giờ là mấy con đã chính thức là đệ tử của Phật, của thầy, thì mấy con hãy đảnh lễ Phật, đảnh lễ thầy, đảnh lễ pháp để mà nhận thọ tam quy ngũ giới. Thì mấy con chỉ đảnh lễ rồi là thôi, đủ rồi mấy con. Chứ không có mà tụng niệm cúng bái gì một hơi rồi mới là thọ tam quy ngũ giới, đúng không? Không có theo cái lễ mà bên như đại thừa nó làm rồi là lắm, nó không có đơn giản. Do đó thì mấy con cố gắng, khi nghe thầy rồi thì phải từ mọi người phải ráng cố gắng mà tu tập để cứu mình mấy con, chứ không ai cứu mình. Cho nên Đức Phật ngày xưa cũng đã nói, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có cứu khổ mấy con được, và ta chỉ là người hướng đạo mà thôi, chỉ đường cho mấy con đi thôi. Ta không có đi thầy gì cho. Thì bắt đầu bây giờ mấy con cũng hiểu là Phật pháp thì đơn giản như vậy đó, nhưng chúng ta muốn tu là phải giữ gìn những cái oai nghi, cái chánh hành cho đúng, thì chúng ta sẽ thực hiện được con đường này, nó không có khó khăn. Thế không phải là nói tu theo đạo Phật chứng đạo khó khăn, không phải đâu. Tại vì người ta nghĩ khó chứ không phải khó. Khó làm sao có người ta chưa tu chứng được. Cho nên người ta không hiểu là trong cái số người thầy hướng dẫn đã biết bao nhiêu người ta chứng, mặc dù là có nhiều người người ta chứng chưa chứng làm chủ hoàn toàn cái chết, nhưng người ta chứng ba cái điều làm chủ người ta được rồi. Và đồng thời nếu mà đủ duyên á, người ta sắp xếp gia đình người ta ổn hoàn toàn, người ta vào đây người ta sống với thầy 5-6 tháng là người ta hoàn toàn người ta làm chủ cái chết đó. Chứ đâu phải là người ta không chứng đâu, người ta chứng hoàn toàn chứ. Cho nên mấy con thấy mà chứng ba cái rồi còn một cái cuối cùng mà chịu sắp xếp, mà hoàn cảnh gia đình thuận mà xuống đây ở với thầy, thầy cho một cái thất ở đây 6 tháng là người ta sẽ chứng. Chỉ bền chí thôi. Hằng ngày mình ngồi đây mình cứ quét cái tâm của mình, mình quét không biết nó phải sạch chứ. Nó có niệm nào mình cứ đuổi đi hoài, đuổi riết nó phải hết chứ. Chứ đâu lý nào mà nó còn. Con hiểu điều đó, đâu phải mà nó còn hoài đâu. Mình không chấp nhận nó thì lần lượt nó phải thanh tịnh, nó không còn. À, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà phải cố gắng với con tự cứu mình con. Chứ ví dụ như con bây giờ cũng lớn tuổi rồi.
Yeah.
Đâu có còn nhỏ đâu.
Con sống 5 rồi, con sách thầy năm rồi, trên 10 năm rồi.
Trời, quá dữ, chứ đâu phải ít đâu. Con gặp thầy cũng lâu lắm đó, phải không? Mà cứ rề rà riết rồi sanh tử nó đến đây rồi. Yeah. Thầy không có cứu nổi đâu. Phải đi tái sanh luân hồi đó.
Biết nhiều lắm thầy. Biết thầy Trân Quang, biết thầy Thanh Từ, biết...
biết hết rồi.
Dạ biết, con đi kỳ rồi Trân Quang ra ngoài quy cho mấy người đó. Nó con biết tâm chờ thầy. Nó đi tới ngoài Hà Nội.
Thì giữ tận rồi.
Con sẽ coi sách thầy với con Thanh, coi lên trên 10 năm rồi. Con giải trường lên cũng được 15 năm rồi.
Vậy tốt quá rồi, có giải trường là vậy tốt rồi.
Dạ.
Tức là giữ giới sát sanh, dạ. Nghiêm chỉnh rồi.
Thì con biết gì mà kêu nghe là, từ hồi mà ấy thầy đó thì coi giữ giới sát sanh luôn, con giải trường luôn.
Vậy là có cái duyên lành rồi đó
con. Dạ.
Phải ráng tu tập nữa để làm chủ.
Dạ. Rồi mà đi cũng nhiều chỗ lắm. Thầy Mục Quang, thầy Thanh Từ. Rồi thầy Trân Quang, mấy ông thầy á, rồi ra ngoài cũng có ngồi thiền ở thiền chiếu. Mà thấy được cái ông giám thiền á, rồi nói tại sao khi ở đó quen ổng, con ngồi đây biết con giám thiền con cũng bệnh luôn ông ơi.
Nhà không làm chủ được bệnh.
Dạ. Ông giám thiền nói vậy thôi. Mà nó là ông Quang Hưng. Dạ, con có dẫn vô đây, dẫn vô đây 3 lần nha thầy.
Dạ.
Dạ, mà không có duyên gặp thầy.
Tập. Không có duyên.
Dạ. Không. Có gặp cô Út mấy lần, rồi thì họ ảnh của Út với thầy đi ảnh rồi, không gặp thầy được.
Coi như là thầy ra sao để tạo một cái khu để mà cho các thầy chọn lấy các thầy đã giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì phải đi vào thiền định. Để làm chủ sự sống chết đó con.
Yeah.
À, cho nên vì vậy mà thầy thấy bây giờ trong cái giai đoạn này mà thầy không có lo thì chắc không ai lo đâu. Yeah. Cho nên thầy phải lo mà tiếp khách nữa thì thầy lo hết nổi.
Yeah.
Thầy ẩn á, ẩn nói ẩn nó có nghĩa là làm cái công việc gì đó.
Yeah, ẩn.
À, mấy người hiểu nha.
Yeah.
Chứ không phải là gì. À, sau khi mà làm công việc nó xong rồi đó thì đương nhiên là thầy phải gặp mấy con chứ đâu bỏ mấy con được đâu.
Mà trông đợi thầy lắm. Con xuống là nhiều năm lắm rồi. Mà rồi có những lần hồi trước cái thuốc tắt ở ngoài có gặp thầy 2 lần ở ngoài á. Rồi nó còn cái tắt ở ngoài thầy cứ tắt á,
ngoài
nằm ngang á thầy.
Biết rồi.
Dạ, từ đó tới giờ đó.
Mà quá.
Dạ.
Thôi bây giờ thì mấy con về nghỉ, thầy còn đi ra tiếp mấy cô nữa.
Dạ.
Mà bên ni đoàn hồi nãy là tăng đoàn đó.
Dạ dạ.
Tăng đoàn đó thầy chọn được 3 người. Thì đưa vào tu tứ niệm xứ để cho họ đạt được rốt ráo. Và cái số mà mấy con đến gặp đó là thầy nhắc nhở để cho họ phá cho sạch hơn trầm tiền viên để bước đầu vào tu tứ niệm xứ. Coi như năm này là hoàn toàn họ phải rốt ráo. Còn cái số kia là người ta xuất hiện, người ta chứng đạo rồi nữa chứ đừng nói chuyện. Bởi vì người ta tu tứ niệm xứ rồi.
Con cũng có sát thầy 7 tháng rồi mà chứng quả đó, 3 tháng
đó. Ừ.
Dạ, đâu có lâu con. Cho phép con xin được hỏi là tất nhiên là mình làm chủ, tất nhiên không còn mình không trầm thì viên vô ý á, thưa thầy, theo con quyết tâm á, con nghĩ con sẽ làm được cái vấn đề đó, nhưng mà thưa thầy, sau khi thời gian mà tu tập, tất nhiên sau 5 giờ sáng rồi á, thì thí dụ con có thể nào mà con gọi là chợp mắt hay là nghỉ, tạm gọi là nghỉ thôi chứ không ngủ tí xíu được không?
Nghỉ được, nằm nghỉ mà không ngủ, mà ngủ thì không được.
Dạ. Hay là lỡ con ngồi mà đọc sách hay là làm để cho tâm thần nó yên ổn, nó chọc mắt nó tí xíu rồi con giật mình dậy rồi.
Không được, cái đó nó cũng còn cái bệnh buồn ngủ rồi.
Buồn ngủ.
À, đừng có để cho nó chọc mắt chút nào hết mới được. Ví dụ như bây giờ tới giờ đó vừa nghỉ 5 giờ cho đến 6 giờ đi ha. À, và thì khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ đó con được nằm nghỉ, nhưng mà con biết rằng nằm xuống là sẽ bị ngủ. À, nó ngủ quên đi, nó không nhớ đâu. À, do đó mà muốn mà chiến thắng nó thì con cứ đi kinh hành, đi không phải thân hành niệm mà đi vòng vòng đi để cho mình động thân của mình, chứ đừng có ngủ, mà để giữ cái tâm mình bất động thanh thản là thực sự là nó nghỉ ngơi được rồi. Chứ còn con nằm xuống là không được, coi vậy chứ nằm cái nó tiếp đi luôn.
Bà thầy cho xin phép con thưa với thầy luôn là con vâng lời thầy. Từ lúc mà con về lại đây á là thầy bảo dạy con là đừng nên nghỉ trưa, tức là ngủ trưa sau 12 giờ tới 2 giờ đó thầy. Thì con nhất quyết vậy, nhưng mà con thấy cơ thể con á ít nhất gì đó là cũng phải có một nghỉ một tí xíu, hay là ấy một tí xíu nó mới gọi là quân bình lại con người mình đó.
Bởi vậy thầy biết, thầy mới viết cái nội quy nè, thầy cho con được nghỉ buổi trưa. Trong cái con đọc lại đó con. Thì được nghỉ được một cái thời gian đó đó con. Đó. Tức là con sẽ được ngủ lại buổi trưa, ăn cơm rồi đó. Con ngủ lại được 1 giờ. Nửa tiếng được, khoảng đó được. Để rồi buổi chiều 2 giờ tiếp tục, chứ không khéo 2 giờ tu bắt đầu gục ạ. Không có trưa ăn cơm rồi mà không ngủ á thì coi như là mấy con sẽ tới 2 giờ tu là bị gục. Cho nên thầy gia giảm cho mấy con mà chừng nào mà nó được rồi để thì không cần ngủ nữa, hiểu không? Chứ bây giờ mà bắt ép nữa thì chắc chắn mấy con chắc tiêu luôn.
Dạ bà thầy, sẵn đây xin phép con mong được gặp thầy tư chuyện với thầy là một ngày trôi qua là một ngày con sợ hãi cho thầy, mà con không biết khi nào mà con được đủ gọi là tu mà được chứng đạo rồi mà về để mà cho vợ con mà để mà đến tu thưa thầy.
Bây giờ thầy con nỗ lực con tu.
Dạ, con
từ đầu năm này không mà tới tháng bây giờ là tháng giêng không.
Dạ.
Tới tháng 6 mà con phá cho sạch hôn trầm, 3 tháng đầu phá cho sạch hôn trầm, 3 tháng sau tên tứ niệm xứ kiến đạt, tức là 6 tháng thôi, nghĩa là tới rồi. Cuối tháng 6 là xong á. Con phải làm xong mà qua tháng 7 thì về bên đó cho vợ con qua tu.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Tu có thời gian chứ đâu phải là tu kéo dài hoài đâu. Nhớ ráng nỗ lực tu đi con.
Dạ, con nhất quyết
khắc phục những cái hôn tặng thiền viên đó con.
Con thọ bác nghe trai được thầy, con muốn ý ông muốn dạy, xong rồi con muốn sẽ tự mình tạo duyên mình để chuyển tới chuyên tu luôn một thời gian ngắn được không?
Được chứ con. Con thấy rằng cái mình nhìn lại cái khả năng của mình á, mình có thể phá cái hôn tặng thiền viên được, mình có thể ăn ngày một bữa được, mình có thể phá cái hôn trầm thì miên bằng cái phương pháp thân hình niệm được, thì con có thể chuyển từ cái thọ bát quan trai con chuyển vào tu thẳng, tu thẳng liền, nghĩa là tu thẳng liền để cái thời gian của mình nó ngắn lại. Ráng tập, ráng tập mà phát thân hình niệm đó con, thì nó sẽ lần lượt nó sẽ tỉnh táo lại, nó không còn bị hôn trầm thì miên, mà nó không còn trong tiềm miên thì mình trực tiếp vào mình sẽ tu tập, mình xả tâm cái thì thành phẩm này. Phật pháp nó thực tế lắm, nó không dạy mình tu chứng làm Phật đó, mà dạy mình làm chủ sự sống chết. Nó nói đơn giản, làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Thì Đức Phật khi mà bỏ cung vàng điện ngọc đi tu thì mục đích cũng đạt được bốn sự đau khổ đó, và thì Đức Phật dạy lên mình có phương pháp chứ đâu phải dạy mình cầu cúng mấy con. Còn bây giờ mình cầu cúng đó là tại mình đi theo cái đường mê tín. Đúng rồi, bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi chứ ta không đi với thay các con được, cho nên Đức Phật đâu có cứu mình được mấy con. Nhưng mà mình tại vì cái ngoại đạo nó dạy là mình cầu chư Bồ Tát chư Phật để cứu khổ cứu nạn, cho nên nó mới có Quan Âm đó. Quan Âm cứu khổ cứu nạn chứ sự thật là mình làm ác mà ai cứu mình? Phải không? Mình làm thiện thì tự mình làm thiện nó làm, cũng như người ta chửi mình mà mình bị sân mình bảo Quan Âm phù hộ tôi đừng khổ đừng giận, ai phù hộ tôi được? tại mình làm điều kiện trái ý nghịch lòng ta mới chửi mình chứ. Mình đúng là đạo Phật nó thực tế lắm, thực tế nó không có mơ hồ, nhưng mà vì truyền thừa nó bị ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng các cái giáo phái khác, cho nên nó phủ lên cái giáo lý của đạo Phật đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta đi tìm cái đường lối của đạo Phật rất khó. Con đọc kinh sách là toàn là cầu cúng cầu siêu khổ an, Mà Đức Phật khi mà tu chứng đời Đức Phật xác định không có thế giới siêu hình, phải không? Khi mà trong khi mà Đức Phật đi tu thì ngoài đạo nó xây dựng 33 cõi trời. Nó có 33 cõi trời phải có linh hồn rồi. Con hiểu không? Nhưng Đức Phật tu rồi, Đức Phật nói 33 cõi trời chỉ là tưởng tri của mấy ông thôi, chứ không phải là hiểu tri. Cõi tưởng là mình tưởng ra chứ nó đâu phải có. Đức Phật xác định là không có cõi trời, không có linh hồn. Thân tứ đại này là thân ngũ quẩn, khi chết rồi thì quả gì không còn một cái gì hết. Thế mà bây giờ chúng con từ lâu tới giờ con người xây dựng ở trong cái thân nó có cái linh hồn. Chết cái thân chứ linh hồn không có chết, nó còn tiếp tục tái sinh linh hồn. Ông không có truyền thống như vậy đó. Thì thế mà đại thừa thì xây dựng nó có cái thần thức, còn thiền tông thì cũng có Phật tánh. À, bây giờ mình chết đi chứ Phật tánh còn. Nên là những cái đó là những cái tưởng của người ta thôi, chứ sự thật nó chết nó hoại. Chúng ta chỉ còn có từ trường tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự mà thôi. Cái này hiện giờ đó mình ở trong cái trạng thái đó là cái từ trường thanh thản, chứ nó đâu phải là cái linh hồn gì đó. Nó thực tế. Cho nên mấy con đến đây nghe thầy nói đạo Phật, đạo thực, đạo như thực mà đạo nó có nó láo, không có tưởng. Cho nên đạo Phật rất hay. Thầy thấy không tu thôi, tu rồi mình làm chủ rồi mình thấy rõ ràng mà. Bây giờ ai chửi thầy, thầy đâu có giận. Đó là mình làm chủ được mà. À, bây giờ thầy muốn lo đói, lo giàu, lo sáng vậy. Một bữa người ta cho mình cơm ngon thì ăn ngon, cơm dở ăn dở. Cũng biết ngon dở mà không chê. Ăn sống chứ đâu phải ăn ngon dở. Thành ra đời sống mình thấy nó giải thoát. Rồi giờ thân có bệnh đau thì mình đuổi bệnh. Mà đuổi bệnh được thì cái thân không bệnh đau thì già nó khỏe khoắt chứ sao. Còn cái thân mà cứ bệnh đau hoài, già nó lủng khủng. Bởi vì bệnh đau nó yếu, nó suy yếu, nó làm cái thân. Còn mình có bệnh đuổi đi mất nó đâu có suy yếu đâu. Mình nói thầy già chứ tám mấy tuổi mà khỏe, không sao hết. Thầy còn thấy không?
Tầm mấy tuổi?
81 tuổi rồi. Hôm nay như 82 đó con, bước qua năm nay là
82. Con đang thì được con bạch thầy, thầy ba thí con một đĩa mang tu viện cho
đi. Đĩa băng hay không?
Về
có chứ không? Kinh sách có, đĩa băng có, lát nữa. Thầy có những cái băng thuyết giảng đó, cũng như bây giờ quý vị này thua nè, rồi sau này nó cho vô đĩa không? Thầy nói chuyện, ví dụ như bây giờ nói chuyện là thầy nói pháp, con nghe rồi, mấy người này thua, cái họ, cái nào mà thừa họ cắt họ bỏ, cái nào ấy thì họ luôn là thành cái đĩa. Con sẽ nghe được.
Mẹ con gặp may lắm. Thầy thì rất bận mà thầy, hôm nay thầy vô thí cho...
Thầy nói tóm lược để cho mấy con thấy pháp Phật nó thực lắm mấy con. Có cái duyên đến thăm thầy mà không có một lời nào nhắc nhở mấy con á, thì nó rất tội. Nên đây được về thăm thầy, mình đến đây mình lại Phật mà được nghe thầy nói dù ngắn đi nữa cũng thấy cái pháp Phật nó thực mấy con. Thôi bây giờ thầy thăm mấy con, lát nữa mấy con sẽ xin sách hay hoặc là xin băng đĩa gì đó của Úc ở đây. Có gì không con? Thôi bây giờ thôi thầy. À, mà tối rồi mấy con chuẩn bị chút nữa mấy con về.
Dạ.
Đâu có lẽ ở lại được mấy con.
Dạ đúng rồi, không bận rồi con.
Con cũng đi hai đến ảnh
luôn. Dạ con. Rồi rồi mấy con. Dạ. Thôi thầy vô nha mấy con.
Dạ.
Thôi rồi nha mấy con, cố gắng đi. Còn bây giờ thầy ra mấy con. Rồi mấy con.